Vừa lúc ấy có một đoàn thương binh đi ngược về phía chúng tôi. Một anh hỏi, có lính Hà Nội không? Chúng tôi đáp, toàn lính Hà Nội thôi. Rồi xúm lại quanh anh nhờ gửi thư và hỏi chuyện. Lúc nào trong túi tôi cũng có một lá thư đã viết sẵn nên có dịp gửi là gửi ngay. Hôm qua tôi cũng gặp một đoàn thương binh đi ra, quần áo sọc sạch lèm luốc, băng quấn trên đầu, trên tay. Tuy vẫn mệt, nhưng đến chiều, tối, chúng tôi lại lên đường. Đoàn quân vượt qua một cánh đồng và bắt đầu đi giữa những làng mạc của Hà Tĩnh. Anh Bính hỏi, quê cậu ở đây phải không? Tôi nói, đây là Đức Thọ, quê của bà nội tôi. Còn quê của ông nội thì ở chỗ dãy núi chọc, thấp, nhấp nhô kia kìa. Đó là Hương Sơn. Chúng tôi nghỉ giải lao trên đê. Tôi nói chuyện với Bùi Ngọc Toàn, A12, nhắc lại những kỷ niệm ở trường phổ thông Hai Bà Trưng, nơi tôi là đội trưởng cờ đỏ, còn Toàn là đội viên. Tới một xóm nhỏ, chúng tôi ngồi đợi đến lượt qua phà Linh Cảm. Lúc xuống bến, tôi rất ngạc nhiên khi thấy đó là một đoàn 4-5 toa như xe lửa. Ở đầu có một cái cano kéo, qua khỏi phà khoảng 3 km, đơn vị được lệnh dừng ăn tối ở bên đường. Cơm nắm với ruốc thịt, mấy cái xe xích chạy qua ầm ầm, nghiến đường ken két, khói bốc mù mịt. Đêm khuya, chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Có đoạn qua làng, có đoạn đi giữa sự mông quạnh dưới ánh trăng mở. Một số cậu tách khỏi hàng, chạy ra cái biển ở ngã ba đường xem chỉ đi đâu. Biết bao lần tự đặt mục tiêu là cái làng trước mặt để phấn đấu, nhưng mãi mà không tới. Chẳng ai buồn nói câu nào. Đoàn quân đi rời rạc, đội hình cách quãng. Thỉnh thoảng một chiếc xe tải chạy vụt qua, để lại phía sau cả khối bụi khổng lồ. Đoàn quân cứ xuyên bụi mà đi. Rồi chúng tôi bỏ đường cái, xuống con đường dốc thoai thoải dẫn vào làng. Hai bên đường có nhiều xe tải ẩn nấp. Lính ta, nhiều anh còn chẳng biết A mình, B mình ở đâu. Được nghỉ là quảng ba lô nằm lăn ra vệ đường. Chúng tôi tập kết ở một bãi cỏ, đợi những người đi sau lục tục kéo đến. Rồi đi tiếp. Quanh co một hồi trong làng, đi xuyên qua sân và vườn mấy nhà, cuối cùng cũng đến nơi ở. Quá mệt, tôi trải ni lông ra sàn, làm một giấc ly bỉ. Hôm sau, tôi phải đi lấy thực phẩm cho tiểu đội. Từ bãi cỏ hôm qua, phải đi men theo làng một quãng khá xa mới tới binh trạm. Tôi ngồi chờ dưới tán cây, xem mấy người phục vụ binh trạm đang dựng một khung nhà tre. Rồi chúng tôi vào nhận củi và gạo, tiếp đó đi nhận thực phẩm ở chỗ khác. Dọc đường tôi mua bánh chưng và bưởi, ăn vì rất đói. Phải lấy thanh củi làm đòn gánh, dò dẫm qua một cây cầu lát ván hở toác. Chỗ có, chỗ không, lạc loanh quanh mãi, đến dừ hai vai mới về được nhà. Binh trạm này đóng ở xã Đức Lạc, Đức Thọ. Ở đây chúng tôi khoái nhất đi tắm sông. Thật là một con sông tuyệt đẹp, có cái tên giản dị và ấn tượng. Sông Ngàn Sâu. Ngàn Sâu từ Hương Khê và Ngàn Phố từ Hương Sơn, họp thành con sông La thơ mộng của Hà Tĩnh. Ngàn Sâu không rộng lắm, nước trong xanh êm đềm, ở dưới toàn cát, lội xuống không một chút vẩn. Sáng có thể lội qua sông một cách dễ dàng, nhưng đến chiều thì không thể lội qua được vì thủy triều lên. Lâm Thành và Chính suốt ngày lặn hụp, mặc dù trời nắng chang chang. Chúng tôi mang cả dao găm ra cắm phẩm phập xuống cát, lấy cát đánh cho tới khi sáng loáng. Các cậu B3, B4 cởi chân chuông như nhộng, cả bầy tông ngồng la hết đùa nghịch, lặn ngụp, lấy cát vùi nhau, chỉ còn thò cổ lên. Anh Hồng, chính trị viên đại đội, thấy thế phải giơ tay la trời, hạ lệnh cấm tắm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn trốn đi một cách kín đáo. Quang và Tị rủ nhau đi chợ, tôi và Minh cũng đi. Chợ khá nghèo nàn, rau, cá, một vài thứ hàng xén, bánh gói, bánh đa. Chúng tôi dừng lại, chọn bưởi, chọn mít. Bưởi ở đây to, tép cũng rất to, có thể bốc từng nắm bỏ vào mồm, ăn như cơm vậy. Buổi tối tôi kể chuyện, hầm bí mật bên bờ sông Enber. Cả tiểu đội há hốc mồm ra nghe. Đêm đã khuya và tôi cũng thấm mệt, nhưng bọn Thành, bọn Phái cứ nhất định bắt kể hết mới được yên thân. Chủ nhà chúng tôi là một người đàn ông, cụt tay tới bả vai. Tuy vậy, ông vẫn dùng tay còn lại, sử dụng cái vồ đập đất một cách thành thạo. Ông là người thẳng tính, ăn to nói lớn, còn bà vợ thì lại khó tính và hay càu nhàu. Chúng tôi ở đây đến ngày thứ ba mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chợt chiều hôm đó có lệnh tập hợp, nghe anh Mạnh, xe trưởng, rồi anh Hồng nói chuyện. Máy bay Mỹ đang gào rít trên đầu, chúng tôi vẫn bình chân như vậy, ngồi ngắm những chiếc phản lực bổ nhào xuống ném bom vào một vùng cách khoảng 4-5 cây số. Từng đụn khói trắng vàng cuộn lên từ từ, đạn cao xạ vun vút đi sạt qua những chiếc máy bay, nhưng không chiếc nào trúng đạn. Thật là một cuộc chiến đấu ác liệt và cũng giống như một trò chơi. Tới tối mịt vẫn chưa ra xe, hình như hôm nay chỉ có C-50, C-51 đi thôi. Được lệnh trở lại nhà cũ, chúng tôi hơi ngượng vì đã chào từ biệt gia đình lúc chiều. Tôi đang đứng tập phi dao găm vào mấy cây cọ thì Chí Thành đến. Thành phàn nàn với tôi là An Nam đối xử với cậu ta rất tệ. Thành gần như bị cô lập. Tôi rất thương Thành, bèn bàn với cậu ta thử xin anh Bính cho chuyển sang A tôi xem sao. Lúc sau có Long Cổ sang gọi đi lĩnh thịt và đường cho tiểu đội. Lâm A6 đã chia phần sẵn, chỉ việc lấy. Lâm nói tôi đi qua A5 nhắn Quý A trưởng đến nhận. Nhưng Quý lại phân công Trâm thối tai đi, mặc dù Trâm phản đối ầm ĩ. Về đến nhà, thấy lính ta đang xôn xao bàn chuyện cậu Tụy B3. Cậu này gây chuyện đáng xấu hổ với dân bị ông chủ nhà tóm được. Cậu còn đâm mấy cậu cùng tiểu đội rồi bỏ trốn. Đại đội đang cử người truy tìm. Cậu này dễ tự tử lắm. Buổi chiều, anh Bình nói cho các A nắm cơm sẵn. Nhưng đến tối thì lại lệnh cho A tôi để một tổ ở lại, còn tất cả ghép vào B3 lên đường ngay. Tôi quyết định để tổ Minh ở lại. Mấy cậu Thành phái như trẻ con, lúc đòi ở lại, lúc đòi đi. Tôi dẫn tổ 1 và tổ 2 lên C tập hợp. Hai cậu liên lạc đại đội là Chính Cá Gỗ và Toàn chọc bưởi chia cho cả bọn ngồi ăn. Anh Y, chính trị viên phó C, sẽ phụ trách toán đi trước này. Ban chỉ huy đại đội nói chung sinh hoạt thoải mái hơn anh em lính nhiều. Cụ chủ nhà ở đây có con đi bộ đội nên tưởng thấy treo nhiều giấy khen, bằng, huân chương, chiến công hạng 3 tặng cho con cụ. Rồi B3 đến, chúng tôi ngược đường hôm nọ ra bến ô tô. Hai bên đường trồng rất nhiều mía, lại gặp một đoàn thương binh đi ra, tôi vội chạy đến gửi thư về. Trời tối đã lâu, chúng tôi ngồi nghỉ ở một bãi tha ma cạnh đường cái, rồi xe của binh chẳng tới, toàn loại vọt tiến là xe tải hai cầu của Trung Quốc theo kiểu Ga-63 của Liên Xô và Motorova nhỏ nhắn. Chúng tôi được xếp lên ngồi cùng hai tiểu đội của B3. Tôi gặp lại cậu Hòa cùng A4 trước khi đi B. Xe thì chật chội, đường sóc kinh khủng, có lúc chúng tôi bị nhồi lắc tơi bời như nhảy rumba 15 phút. Thỉnh thoảng chiếc xe vấp phải ổ voi, chúng tôi chỉ bị nâng bổng lên rồi đập mạnh đít xuống sàn, đau điếng. Các bác sĩ mà bị nhét vào đây hẳn phải la lên rằng xương sống người ta sinh ra không phải để cho những cú đập như vậy. Còn chúng tôi vẫn nghĩ và nghiến răng chịu đựng. Cái mạng chúng tôi còn chả tiếc, tiếc gì cái xương sống. Xe nhãn hiệu vọt cứt có khác. Chúng tôi lúc ấy đi xe như cắm mõm xuống vực, thực ra là nó xuống ngầm qua đá suối. Có lúc tôi lại nghe tiếng máy phành phạch ngay cạnh, nhìn sang tôi rất ngạc nhiên, thấy con đường giờ đây rộng ra hàng trăm mét. Một bãi trống thì đúng hơn. Xe đi hàng năm hàng bảy, đất tơi vụn, màu trắng xanh dưới ánh trăng, chằng chịt vết bánh xe. Mấy chiếc máy xúc đang bận rộn san ủi những hố bom mới. Bi đông của cậu ngồi cạnh tuột nắp, nước đổ ra ướt cả người tôi. Tôi sờ lại bi đông của mình, thấy nắp cũng đã lỏng. Trên ô tô, dù khát tôi cũng không uống được. Kinh nghiệm cho thấy, trước khi lên xe và trong quá trình đi không nên ăn uống vì rất dễ bị nôn do xe sóc. Chiếc xe chợt dừng lại, tôi ngó ra thấy một ngã ba gần chân núi. Bom đánh be bét, anh lái xe chạy tới hỏi mấy người thanh niên xung phong ở ven đường cái gì đó, rồi lại lái xe đi tiếp. Mấy cậu xì xào, ngã ba Đồng Lộc. Thế à? Tôi ngó lại, cái ngã ba đã khuất sau xe mất rồi. Bọn xe vẫn chạy tiếp men theo núi, sợ có tiếng máy bay. Bọn săn xe. Chúng tôi báo tin cho người lái, bỗng xoẹt xoẹt, hai chiếc máy bay to như tàu lá chuối ra sát mặt đường, kéo theo màn tiếng động rền rĩ. Xe chúng tôi quật ngay vào lùm tre ven đường. Tất cả sẵn sàng, phóc ra khỏi xe. Có tiếng bom nổ y ầm. Sau bom, xe chúng tôi lại chạy tiếp. Qua một quãng đường hai bên là rừng, bỗng cảm thấy ánh trăng như bị màn sương bao phủ và mùi khét lẹt xộc vào mũi tôi. Thì ra là khói bom. xe chạy qua một hố bom mới nổ. Để bù vào thời gian phải dừng, xe tôi luôn đòi vượt. Cậu phụ lái xin vượt không được, lôi AK ra bắn chỉ thiên. Lẫn trong tiếng xe, tiếng máy, tiếng súng AK chỉ nghe pách pách. Chúng tôi ngủ gà ngủ gật, rồi xe mới dừng hẳn. Đã đến bình trạm. Tôi đứng dậy, thấy chân hơi tê. Kể cũng lạ, trước đây tôi mà ngồi tư thế gò bó như vậy thì sẽ không đứng lên nổi, vì hai chân đờ dại, đau nhói như có trăm nghìn mũi kim châm vào. Thế mà bây giờ không bị nữa, có thể vì trước kia lên xe bao giờ tôi cũng uống vài viên B1. Từ các xe khác, lính ta cũng đang lục tục nhảy xuống, kiểm tra trên xe thấy thừa một khẩu AK. Anh y hỏi khắp mà không ai nhận, anh đành phải vác. Chúng tôi im lặng đi thành hàng dọc theo anh Giao Liên. Cỏ ướt đẫm sương đêm. Anh Giao Liên kể, gần đấy có một tiểu đoàn chủ quan không giữ bí mật, làm lộ nơi đóng quân. Máy bay Mỹ đến đánh trúng vị trí, thương vong nặng, cả tiểu đoàn trưởng cũng hy sinh. Đi một lúc nữa thì thấy thấp thoáng có nhà trước mặt. Đây là khu đồng bào đi sơ tán. Nhà cửa thưa thớt, tới căn nhà đầu tiên, anh y quay lại nói, A4, vào đây. Cả tiểu đội lặng lẽ vào sân. Tôi khẽ gọi cửa. Bác gái chủ nhà hình như đã quen với chuyện này, mời chúng tôi vào nhà. Nhà nhỏ nên mọi người chỉ cất súng vào rồi ra ngoài sân mắc võng. Hôm sau thức dậy, tôi thấy đây là một xóm nhỏ trên đồi thấp. Nhà cửa bé tí. Chỉ thấy bác trai chạc 50 tuổi, một chị khoảng 24 tuổi, mấy em nhỏ. Trong nhà có nhiều bi đông, hang gô và vài thứ lặt vặt khác, chắc của lính để quên rồi biến thành của gia đình. Tổ trực nhật nấu cơm, tôi đi gánh nước. Sau một hồi quanh co mãi, tôi cũng tìm được khe nước chỉ láng mặt, có chỗ chờ đất. Bên mép dòng nước, dân khoét những hố nhỏ sâu để chứa nước. Phải lấy gáo múc từng tí, đổ vào thùng gánh về. Bác chủ nhà rất tốt, nấu hộ cơm cho bọn tôi, lại nấu cả một nồi nước chè xanh. Ăn xong chúng tôi ngồi nghỉ trong nhà. Chắc chị thanh niên công tác phong trào nên tôi thấy trên giá có vài quyển sách về thanh niên, điều lệ đoàn, kỹ thuật nông nghiệp. Đất ở đây cằn cỗi, cây cối chả ra gì. Đến chiều có lệnh chuẩn bị đi, chúng tôi lại nấu cơm ăn và nắm cơm. Nhà ở đây thưa thớt nên tiểu đội tôi hầu như bị tách ra khỏi nhóm anh Y và B3. Khoảng 6 giờ chiều trời vẫn sáng, chúng tôi chợt thấy tiểu đoàn trưởng Khanh đeo ba lô cầm gậy đi trước, mấy cậu liên lạc chạy theo sau. Tôi vội hô tiểu đội lên ba lô. Ngó ra đã thấy anh Y tới. Chúng tôi chạy ra đường, nhập vào đơn vị. Anh Y cho mọi người ngồi tản mát hai bên và hình như còn phải đợi C50 ra nữa. Tôi sờ túi quần sau thì thấy bị mất quyển sổ tay bìa ni lông màu xanh và chiếc bật lửa của tiểu đội. Chắc là rơi trên xe tối qua rồi. Trời tối đã lâu mà vẫn không thấy Giao Liên đến. Chúng tôi bèn hành quân ra đường cái, cứ dò theo lối mòn giữa hai vệ cỏ mà đi. Xuống một khe nước, bên trên có vòm cây phủ. Sang đến bờ bên kia thì hết lối, lại phải leo ngược dốc lên, dò dẫm mãi, không thấy đường, chúng tôi ngồi phẹt xuống cỏ nghỉ. Rồi Giao Liên cũng tìm được chúng tôi. May mà lúc nãy không đi vào bãi bom bi nổ chậm, thỉnh thoảng từ trên đầu hàng quân lại truyền xuống, cho C50 vượt lên hoặc bám sát xuống dốc. Anh Giao Liên có khi đi ngược lại hàng quân, vừa đi vừa hỏi, C50 lên chưa? Ra tới đường cái, sau một hồi lộn xộn, chúng tôi cũng leo hết lên yên vị các thùng xe. Ai đó nói, quãng đường sắp tới có nhiều bãi B52, phải cẩn thận. Tạm biệt huyện Kỳ Anh, tạm biệt Hà Tĩnh quê hương. Tôi ngồi sau anh Y, tay bám chặt vào thùng xe. Nhiều thanh gỗ nẹp thùng xe đã biến mất, nên mỗi lần xe sóc tôi phải bám thật chặt vì sợ mình sẽ bị văng ra ngoài. Nhưng mặt khác, nếu có máy bay địch, tôi sẽ có thể tẩu ra ngoài rất nhanh. Anh Y cho tôi nắm polyvitamin rồi nhai rau dấu, cũng khoái. Trăng đã lên, mờ mờ sau màn sương, thỉnh thoảng xe lại bật đèn và tôi có thể nhìn thấy bóng đen to lớn của chiếc xe lướt loang loáng trên những bụi xi mua bên đường. Chợt tiếng xe phanh kít lại, tôi đứng lên ngó thì thấy phía trước mấy chiếc Jeep ba cầu đang rồ máy chậm chạp tránh nhau. Có người nói, bãi B52. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bãi B52. Hố bom trắng xóa trong đêm, đủ các cỡ to nhỏ chi chít. Chiếc xe đang bò trên khúc cua khỉu tay, có thể nhìn rõ những chiếc xe khác đang chạy ở phía bên kia. Xe nhảy chồm chồm, cái bi đông lúc chiều ở sau lưng bây giờ đã ra trước bụng. Mấy lần tôi phải siết lại nắp cho chặt. Những khẩu súng đặt dưới sàn xe đập lạch cạch tơi bời. Chúng tôi thường tháo băng đạn ra để ngửa súng xuống sàn như vậy. Không biết cái thước ngắm hay đầu ruồi liệu có bị biến dạng không? Nhiều cậu lại cho rằng và đến nơi người ta sẽ phát cho súng khác để chiến đấu. Nửa đêm đến nơi trú quân, chúng tôi nhanh chóng xuống xe. Tiểu đoàn hành quân theo hàng một, có Giao Liên dẫn đầu. Tới ngôi nhà có rào dâm bụt, anh Y nói: A4 vào đây. Tôi dẫn A4 tách khỏi đội hình. Cả nhà chủ nhà đang ngủ yên, tôi khẽ gọi. Một bà già lẹt xẹt đi ra, tôi nói xin ngủ nhờ. Rồi cả bọn nhanh chóng mắc võng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lấy quang gánh đi nhận thực phẩm cho tiểu đội. Các A của B3 cũng cử người đến. Loanh quanh một hồi mới tìm được kho binh trạm. Lúc lấy gạo rất lộn xộn, người của C50 ra đông quá, gọi nhau ý ới. Tôi phải chạy mệt nhoài để lấy số gạo chung với C50. Mỗi bề của họ phải san cho một ít. Sau đó tất cả lại sang nhà bên lấy thực phẩm, gồm rau, bí đỏ, thịt muối. Không có đường, họ phát cho chúng tôi kẹo bọc giấy bản để thay thế. Hôm nay đến tổ của Quang Xỉu xuống bếp nấu ăn. Dưới bếp thấy có giá trứng luộc, sau mới biết bà chủ nhà luộc bán cho lính. Tôi phát cho mỗi cậu 4-5 cái kẹo cho cả hai đứa con của chủ nhà. Nhà có hai gian, chúng tôi được nhường một gian. Tôi chợt nhìn thấy khắp nơi trên cánh cửa, trên cột nhà, trên vách gỗ, trên các bức tranh dán tường chi chít những dòng chữ bằng mực, bút chì, bút bi, to nhỏ xiên xẹo, đủ kiểu chữ. Một hàng chữ viết bằng bút bi: Đỗ Văn Tính, quê Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình, đã qua đây ngày 1 tháng 8 năm 72. Chúc các đồng chí đi sau mạnh khỏe, hẹn gặp lại ở chiến trường. Một hàng khác bằng bút mực: Lê Tiến Trung, quê La Sản, Lý Nhân, Nam Hà, qua đây ngày 14 tháng 6 năm 72. Một hàng khác lại có khung vuông đậm nét: Đặng Tài Đức, Phương Liên, Hoài Đức, Hà Tây, đã ở đây 2 ngày, 16-17 tháng 7 năm 72. Tôi cố tìm trong hàng trăm cái tên đó xem có ai quen không, nhưng cả tiếng đồng hồ lò dò trên các bức vách mà không kết quả gì. Bèn rút bút ra, nắn nót, viết lên cánh cửa: Nguyễn Quang Vinh, B1, KTT, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, qua đây ngày tháng 8 năm 72. Chúc các đồng chí đi sau mạnh khỏe, hẹn gặp lại ở chiến trường. Bữa trưa đó có bí đỏ xào thịt khá ngon. Ăn xong chúng tôi nằm nghỉ, hình như có tiếng ai khóc. Tôi dòng ta lên nghe. Đúng rồi, từ ngôi nhà phía sau chúng tôi nghe tiếng khóc vẳng tới. Vườn cây khuất nên tôi không nhìn thấy, chỉ đoán đó là một bà mẹ đang khóc, gióng lên từng hồi nức nở, nghe rất lạ. Có tiếng ai đó an ủi, tôi nghe câu được câu trăng nhưng cũng hiểu chuyện. Bà mẹ vừa nhận được tin con gái đi hỏa tuyến, đã hy sinh. Lòng tôi chợt nao nao, chiến tranh đã gây đau khổ biết bao bà mẹ. Biết đâu lại chẳng có mẹ mình. Tôi lắc đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ ghê rợn đó. Buổi chiều, đùa cợt với thành ma tịt một lúc, tôi tha thần tản bộ dọc đường cái. Đây là một cái làng gần sông, chợt thấy nghĩa trang liệt sĩ trên đồi thông, tôi bèn rẽ vào. Có nhiều nấm mộ còn mới, mộ trí bằng gỗ hoặc sắt tây, phần lớn các mộ mới là của liệt sĩ thanh niên xung phong, nữ chiếm đa số. Quê các chị thấy ghi Nam Hà, Thái Bình, Nghệ An. Từ trên nghĩa trang tôi nhìn được ra sông, ở phía dưới ấy có một bến đỏ, hố bom nham nhở trên bờ dốc xới lên màu đất nâu đen. Hôm nay trời mù, mây xám xịt nên máy bay Mỹ ít hoạt động. Buổi tối cả tiểu đội lại nhao nhao đòi tôi kể chuyện. Từ khi được nghe hầm bí mật bên bờ sông Enbơ ở Đức Thọ, các cụ cậu đâm ra mê chuyện kể của tôi. To mồm đòi nhất là thành ma tịt và phái con. Tôi bèn kể cho cả bọn nghe chuyện ngắn phát súng của Pushkin. Hôm sau trời vừa sáng, đã thấy một chiếc F4 trinh sát đến quần đảo. Tôi dở giấy bút ra viết thư về, mặc cho tiếng máy bay gào điếc cả tai. Rồi hai chiếc A6A bay tới. Nghe tiếng súng 12 ly 7 nổ bách bách, tôi vội chạy ra nhìn. Chiếc A6A thứ nhất đang bổ nhào, to đến nỗi tôi nhìn rõ cái đầu tròn rụt của nó với thanh kim loại cắm ở mũi. Nó bắn một tràng dài, ngóc cổ bay lên. Đến lượt chiếc A6A thứ hai bổ nhào, to nhanh một cách kinh khủng, lao xuống phía bờ sông. Tiếng súng 12 ly 7 của ta vẫn bắn trả liên hồi. Từ dưới cánh máy bay tách ra bốn đốm đen, nhanh chóng hiện nguyên hình là bốn quả bom vun vút lao xuống. Tôi vội hô tiểu đội nằm và nhoài ra đất. Hơi bom nổ phần phật, ngôi nhà lay chuyển kêu răng rắc. Một mảnh ván thuyền từ phía sông văng lên rất cao. Quay tít. Nó phát hiện được bến đò của ta rồi, mẹ kiếp. Tôi quay trở vào tiếp tục viết nốt thư cho gia đình. Đến chiều, chúng tôi lên đường, đi qua Nghĩa Trang rồi xuống bến sông bị đánh lúc sáng. Trời tối sẫm, nhìn thấy lờ mờ hàng quân của đại đội đi trước. Vượt con đê nhỏ, chúng tôi sát mé nước. Mấy cái xà lan to, kiểu toa tàu điện có cano kéo đã trực sẵn. Lính đông quá, chen chúc lộn xộn. Tiểu đội tôi cứ chờ đến lượt mình, mặc dù B3 đã xuống hết rồi, không thể nhét thêm người. Khoang này nữa, người ta chỉ cho chúng tôi lên khoang trên. Chen nhau, đi trên miếng ván mảnh mai, bập bềnh như muốn hất mọi người xuống sông. Còn khoảng 2-3 bước nữa, tôi chồm lên, chạy bám vào xà lan, suýt ngã. Trong khoang tối như hũ nút, tôi nhảy đại từ trên cửa xuống sàn tàu. Hai bên mạn có hai hàng ghế, bên trên có chỗ để đồ, ở giữa, dọc theo tàu hình như có cái bàn dài cũng đầy lính. Tôi dò được một chỗ trống trên bàn, ngồi xuống, ngả người, dựa lên ba lô. Mệt thật, xung quanh toàn lính xa lạ. À tôi mỗi đứa tản một góc, tôi nhìn qua cửa sổ trắng đục, thấy cái bóng đen thẫm của bờ xa dần. Cậu phụ trách xà lan kêu mọi người dịch ra, rút cái ván vào, gác từ bậu cửa này sang bậu cửa bên kia. Tấm ván dày, nặng, ướt và bùn nhớp nháp. Con phà trôi đi chậm chạp. Một cậu nào đó ngồi gần cửa, rút cái kèn harmonica ra thổi. Cậu ta thổi liến thoáng hết bài này sang bài khác. Hắn thổi khá thật, toàn theo bản năng, chỉ vấp váp lần đầu, còn lần sau trở đi bài nào cũng trơn tru. Hết nổi lửa lên em, lại hoa trăm pa, niềm hạnh phúc, rồi lăm tơi. Tiếng kèn rộn ràng náo nức, cả khoang tàu bị lôi cuốn. Lính ta dậm chân xuống sàn, đấm bàn, gõ ghế cành cạch để nhịp theo tiếng kèn, tạo ra những âm thanh ầm ĩ điếc tai. Tôi cũng bị lôi vào cái không khí cuồng nhiệt ấy, không một ai còn cảm thấy hơi lạnh của màn đêm trên sông. Dòng sông hình như cũng rộng mênh mông ra, trông giống như ngã ba sông hay gần ra biển rồi. Đây là sông Danh chăng? Một chiếc phà đi ngược chiều chúng tôi, chỉ thấy một vệt đen sẫm trên mặt nước nhờ nhờ. Nhận ra phà nhờ có hai cái đèn xanh đỏ. Thủy thủ hai bên bắn đạn lửa lên trời báo hiệu cho nhau. Hình như lúc chiều ở đây có bom từ trường. Xa xa một dãy đèn dù vừa bật sáng. Chà, nếu bây giờ máy bay Mỹ chợt đến nhỉ? Kệ, không nghĩ tiếp nữa. Muốn đến đâu thì đến. Chợt trên cao thoáng có những cái ánh chớp, rồi một loạt tiếng bụp bụp dội xuống. Về sau tôi mới biết đó là pháo tăng tốc của Hải quân Mỹ. Loại pháo nổ 3 lần. Lần đầu khi nạn ra khỏi nòng, bay được một quãng. Đạn lại nổ thứ hai trên không, đẩy đầu đạn bay xa rồi mới rơi xuống và nổ lần thứ ba. Pháo biển bắn hàng loạt nên đạn nổ tăng tốc trên không cũng hàng loạt. Như vậy, đạn pháo biển có thể đi được rất xa. Từ biển mà chúng bắn lên tới Cồn Tiên, cao điểm 135, thậm chí tới sườn Trường Sơn. Tôi mò nắm cơm ra ăn với ruốc thịt, ăn xong lại ngả người nằm gối đầu lên ba lô cậu ngồi sau. Không hiểu hắn nhét cái gì vào đó mà cứng khiếp. Tôi ngủ gà ngủ gật. Tới nửa đêm tàu cập bến, cả bọn choàng dậy đeo đồ đạc rồi chen chúc nhau trèo ra ván cầu. Trên bờ một đám đông đang nhốn nháo, đó là đoàn thương binh đi ngược ra, ăn mặc đủ kiểu lộn xộn. Tiếng thăm hỏi nổi lên rào rào, ai cũng thử tìm đồng hương. Thêm một cậu nhận là người Hà Nội, tôi giữ vào tay cậu ta mấy lá thư nhờ hắn gửi hộ. Chạy ngược chạy xuôi trên bãi cỏ, gọi khàn cả cổ, tôi mới tập hợp được tiểu đội vào một góc. Các đại đội khác vẫn đang gọi nhau ý ới thì bộ phận của chúng tôi đã lên đường trước. Vượt qua con dốc, nhìn thấy những quả núi nhỏ trước mặt, chúng tôi đi trên con đường đá đắp cao, chắc là đường xe lửa hay xe gò ngày xưa. Con đường dài thật, hai bên toàn những bụi cây lau lách rậm rạp. Chúng tôi nghỉ giải lao mấy lần, thỉnh thoảng lại phải dạt vào vệ đường tránh một chiếc xe đi ngược lại. Mệt nhọc, vai nặng trĩu, đôi mắt díp lại, tôi luôn tự nhủ rằng tất cả nỗi vất vả này rồi sẽ qua, và hai chân cứ bước đều như cái máy. Chợt thấy đường ô tô bằng đất, chúng tôi dừng ở một ngã tư, có mấy cái xe đang đỗ. Cả bọn tản ra nghỉ, đợi những toán đi sau. Khi đã dồn đủ đội hình, chúng tôi lại đi tiếp. Đến một chỗ ngoặt, đoàn quân bắt đầu lội qua sông bằng một ngầm đá. Nước lạnh buốt làm chúng tôi tỉnh ngủ. Dưới ánh trăng mở tất cả sắn quần lên đến bẹn và lò dò thận trọng từng bước. Ngầm đá này làm bằng những hòn đá to như chiếc mũ cối, bị ô tô qua lại làm xáo trộn lộn nhộn dưới nước. Khi dẫm lên, hòn đá dễ bị lật hoặc thụt chân xuống kẽ đá, làm lính ta với đủ thứ lỉnh kỉnh trên người vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Tất cả vịn vào sợi dây cáp ven ngầm để lội sang. Dây cáp nhiều người bám vào nên lúc nó trùng xuống, lúc nó lại căng lên, làm nhiều cậu vổ ếch. Có cậu ngã ngửa, chân rút không lên, cứ đành nằm ngâm dưới nước đợi người sau tới kéo. Sang tới bờ bên kia, chúng tôi tranh thủ đi tiếp một quãng dài mới nghỉ. Bên đường là mấy ruộng rau muống lẫn cỏ, cá đớp tí tóp. Sao lâu tới thế nhỉ? Đã tới một ngôi làng, bóng che phủ tối om. Rẽ ngoặt một hồi, chúng tôi dừng lại cạnh kho binh trạm ở giữa làng, đợi giao liên đưa đi nhận nhà. Hỏi chủ nhà xong, cả lũ nhanh chóng mắc võng và chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tị và Quang đi lĩnh thực phẩm. Tôi củng cố lại chỗ ngủ, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn, rồi ra giếng ở góc vườn rửa mặt. Sau nhà có một cái chuồng gà cao như một cái lô cốt đan bản nứa. Chủ nhà là một phụ nữ khoảng 37-38 tuổi, có đứa con trai 13-14 và mấy đứa nhỏ hơn. Cũng như ở trạm trước, tôi thấy trên cửa và vách nhà chi chít những dòng chữ, nên lại rút bút viết mấy dòng lưu niệm. Biết đâu Tiến Dũng đi sau sẽ bắt gặp những dòng chữ này. Tôi mỉm cười nghĩ vậy. Bỗng anh Y và cậu Liên Lạc đi từ ngoài ngõ vào. Tôi ngạc nhiên thấy anh mang cả ba lô và đầy đủ lệ bộ cùng với những thứ thực phẩm vừa lĩnh. Nét mặt anh vẫn chưa hết bực bội. Thì ra anh có chuyện xích mích với chủ nhà bên kia và hai ông bà già, tỏ ý không muốn cho anh ở nhờ nữa. Anh bèn chuyển sang đây, thỉnh thoảng lại lầm bầm nguyền rủa. Lúc này Quang và Tị đã về, nhìn thấy đống thực phẩm anh Y mang sang, các cậu nháy nhau khoái chí. Quả thật, số thực phẩm cán bộ bao giờ cũng tươi hơn của anh em nhiều lắm. Vì đông người, chúng tôi dọn cơm ra ngoài sân ăn. Đứa bé con chủ nhà cầm bát sắt chạy tới, Quang xới cơm lấy thức ăn cho nó. Hình như chú bé làm việc này đã quen lắm rồi. Nó bê cơm vào buồng với mẹ, ăn hết nó lại chạy ra xin nữa. Anh Y phá cả gói ruốc thịt lợn nửa cân bày ra mâm, làm chúng tôi lác cả mắt. Đến lượt gia đình dọn cơm ăn, họ đến xin chúng tôi mì chính rất tự nhiên. Trời mây chỉ, chợt nghe ba phát súng, hiệu lệnh báo có B-52 tới. Chúng tôi chẳng biết nấp vào đâu vì cái hầm chỉ đủ chứa gia đình chủ nhà. May quá, sau đó không có chuyện gì xảy ra.
VTC Now.